trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 30 phút chương trình, chúng tôi chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khai bút đầu xuân năm 2024.
Hơn 1,5 triệu hành khách di chuyển bằng đường hàng không dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các sân bay bảo đảm an ninh an toàn cho hoạt động bay.
Các địa phương khẩn trương triển khai việc khai thác cung ứng dược liệu khác cho dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Qua 20 năm, kinh tế thành phố Cần Thơ đã có bước chuyển mình đáng tự hào, tạo ra tiền đề vững chắc để hội nhập kinh tế thế giới trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức cần sớm được vượt qua để vững vàng phát triển.
Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 2 nhằm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza. Kazakhstan khai thác chuyến bay từ Nga đến Việt Nam.
Du xuân đến các đền chùa tham dự lễ hội với nhiều người là để cầu may, cầu tài lộc, sức khỏe. Với không ít người là hướng tới sự bình an, thanh thản và những điều hướng thiện. Mỗi người đều có cách thể hiện lòng thành kính của mình, nhưng dù ở đâu, trong bối cảnh nào cũng đều phải giữ gìn cách hành xử văn minh chốn công cộng. Bài viết trên báo Nhân dân điện tử bàn về nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình.
Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 2, mùng 9 tháng Giêng âm lịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ khai bút đầu xuân năm 2024 tại khu lưu niệm anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi ở huyện Thường Tín, Hà Nội.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dâng hương tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất Nguyễn Trãi, nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn đối với sách lược bảo vệ và xây dựng đất nước, tri ân bậc tiền nhân trong lưu bút tại khu lưu niệm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công đức của người thật lớn lao, lời dạy của người thật sâu sắc, tấm lòng của người thật trong sáng. Khắc ghi lời dạy của Nguyễn Trãi, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Chủ tịch nước khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, một lòng phục vụ nhân dân, xây dựng nền thái bình muôn thuở.
Tỉnh Vĩnh Long vào sáng nay cùng tổ chức lễ khai bút Xuân Giáp Thìn tại khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở thị trấn Dũng Liêm, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự khai mạc và thực hiện nghi thức khai bút đầu xuân với kỳ vọng khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới thành công. Trong khuôn khổ sự kiện cùng diễn ra các hoạt động ý nghĩa như hội thi viết thư pháp tỉnh Vĩnh Long Xuân Giáp Thìn 2024, hội thi văn hay chữ tốt, hội thi mâm quả ngày Tết cùng các gian hàng trưng bày thư pháp, các trò chơi dân gian truyền thống.
Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo và tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Trải qua bao đời, phong tục này đã được các thế hệ người Việt trân trọng gìn giữ và trở thành giá trị di sản văn hóa phi vật thể, có sức lan tỏa trường tồn. Hôm nay, lễ hội Nghinh Ông đã được tổ chức tại Lăng Ông Duyên Hải, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình của tỉnh Bạc Liêu. Đây là một trong những lễ hội Nghinh Ông có quy mô lớn của tỉnh Bạc Liêu, cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thu hút đông đảo người dân du khách đến cầu may mắn, thuận buồm xuôi gió trong năm mới.
Lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, nhằm mùng 8 đến mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, thu hút hàng ngàn du khách cùng người dân vùng ven biển Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang tham gia trải hội. Theo đánh giá của ban tổ chức, lễ hội năm nay được tổ chức chu đáo, sinh khí rộn ràng hơn trước. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hàng ngàn ngư dân từ khắp nơi trong tỉnh tham gia. Nghinh Ông là lễ hội văn hóa tín ngưỡng của ngư dân vùng biển Bạc Liêu nói riêng, các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Dù trời nắng nóng nhưng người dân không quản ngại từ nơi xa, đặc biệt là những người hành nghề đi biển đổ về Lăng Ông để cúng bái cầu mong những điều tốt đẹp cho mùa đi biển đầu năm.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, đạt hơn 1 triệu 500.000 lượt hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt sấp xỉ 748,6 ngàn khách, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2024. Vận chuyển hành khách nội địa tăng hơn 726,4 ngàn hành khách, giảm hơn 13%. Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt trên 8,5 ngàn tấn, tăng 7,3%. Tại các cảng hàng không sân bay Việt Nam, sản lượng cất hạ cánh đạt hơn 14,5 ngàn lượt. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không bắt đầu gia tăng từ ngày 1 tháng 2, tức là 23 tháng Chạp năm Quý Mão. Trên cơ sở dự báo và theo sát diễn biến thực tế, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và các cơ quan đơn vị trong ngành chủ động các phương án triển khai các giải pháp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách, bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động khai thác.
Sáng mùng 9 Tết, Bệnh viện Thủ Đức đã khai trương đầu năm nồi cháo yêu thương phục vụ miễn phí hơn 100 bệnh nhân nằm viện điều trị bệnh trong những ngày Tết.
Nồi cháo yêu thương là việc làm ý nghĩa được cán bộ chiến sĩ công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức cũ thực hiện gần 10 năm trước, sau đó lan tỏa đến nhiều tổ chức cá nhân mạnh thường quân chia sẻ gạo ngon, thịt nạc, đến bếp ăn Bệnh viện Thủ Đức nấu những phần cháo ngon đến bệnh nhân và thân nhân người bệnh vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Mỗi nồi cháo yêu thương có hơn 300 khẩu phần cháo, mỗi phần cháo nhận được như một liều thuốc tinh thần để người bệnh an vui, vượt qua bệnh đau, sớm hồi phục.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng liên quan đến việc khai thác cung ứng vật liệu cát cho dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.
Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long xem xét giải quyết theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật. Các địa phương cần khẩn trương cấp bản xác nhận đối với 6 mỏ nhà thầu đã trình hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phí và có thể khai thác trong tháng 2. Tỉnh An Giang 5 mỏ, tỉnh Vĩnh Long 1 mỏ. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cần chủ động xử lý thủ tục đối với 5 mỏ đã được các nhà thầu hoàn thành thủ tục. Lãnh đạo 3 địa phương nói trên cũng được yêu cầu hỗ trợ các nhà thầu được khai thác tối đa công suất hoạt động của thiết bị, phương tiện và thời gian khai thác trong ngày để bảo đảm sản lượng khai thác.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có quyết định giao bổ sung 3.235 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7. Nguồn vốn được trích từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 theo quyết định số 117 của Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu cụ thể của dự án là xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả khai thác quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, đặc biệt là kết nối khu cảng, khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận, giảm ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra và tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đoạn tuyến km 0 đến km 7, kết nối toàn tuyến và hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả của dự án. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn km 0 đến km 7 được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại Nghị quyết số 47 ngày 8 tháng 12 năm 2023 do Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 7.240 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 7.193 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Kết quả có 3 phương án thiết kế dự thi được chọn trao giải. Phương án đạt giải nhất được thưởng 120 triệu đồng. Phương án thiết kế đạt giải nhì được thưởng 80 triệu đồng. Dự án trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua vào tháng 7 năm 2022. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 167 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, mục tiêu hoàn thành vào năm 2025. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổ chức lễ ra mắt mô hình Dương Nhận Khéo. Phụ nữ Ninh Kiều thực hiện ba xanh, nhà xanh, hẻm xanh, nơi làm việc xanh tại khu vực 4 phường Thế Bình.
Tại buổi ra mắt mô hình dân vận khéo phụ nữ Ninh Kiều thực hành ba xanh, nhà xanh, hẻm xanh, nơi làm việc xanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều kêu gọi các cấp hội tiếp tục tuyên truyền vận động chị em bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, tạo không gian sống trong lành, góp phần đưa phong trào trồng cây ngày càng phát triển mạnh mẽ, bộ mặt đô thị được chỉnh trang, sáng, xanh, sạch đẹp. Dịp này, 12 cơ sở hội hưởng ứng đăng ký trồng cây xanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tặng 200 chậu hoa cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế Bình, tổ chức trồng hoa và quét dọn vệ sinh môi trường tuyến hẻm 85-87 thuộc khu vực 4 phường Thế Bình. Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vận động các cấp hội trồng 4.000 cây xanh cùng chung tay bảo vệ môi trường vì một thành phố xanh.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu năm Giáp Thìn, du khách đến Cần Thơ đang xen nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau vì một vùng đất và con người giàu bản sắc văn hóa truyền thống, năng động trong hội nhập và phát triển. Với một tay đồ hôm nay, những trung tâm thương mại siêu thị hiện đại bề thế và các công ty nhà máy lấp đầy khu công nghiệp cùng hàng vạn công nhân. Một hệ thống nhà máy nhiệt điện quy mô các quốc gia, nhiều chuyến hàng hóa xuôi ngược thủy bộ vượt khỏi giới hạn ao làng vươn ra thế giới. Đó là những minh chứng cái sự chuyển mình sau hai thập kỷ của thành phố Cần Thơ tạo ra tiền đề vững chắc để hội nhập kinh tế thế giới trong giai đoạn tiếp theo.
Năm 2004, Cần Thơ còn 80% dân số mưu sinh ở vùng nông thôn. Tính bình quân thu nhập đầu người chưa đến 11 triệu đồng một người một năm, nay đã tăng gần gấp 10 lần so với trước. Ông Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, Tổng biên tập báo Cần Thơ nhận xét.
Những người làm báo rất là tự hào, phấn khởi khi qua 20 năm Cần Thơ chúng ta trực thuộc Trung ương thì quy mô của nền kinh tế được phát triển tăng lên rất là nhiều. Mà theo thống kê thì quy mô của nền kinh tế sau 20 năm tăng lên gấp 10 lần và thu nhập đời sống của người dân thì ngày càng được cải thiện, tạo được một cái sự phấn khởi chung rất là toàn diện.
Ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cho biết.
Thì lý kế đến thời điểm hiện tại thì thành phố Cần Thơ có 97 dự án đầu tư trong nước, chưa kể các dự án đầu tư trong khu công nghiệp đang triển khai thực hiện và 87 cái dự án FDI đang triển khai trên địa bàn của thành phố. Về đối tác đầu tư thì trong cái thời gian tới thì thành phố tập trung là khuyến khích đầu tư các cái doanh nghiệp lớn có uy tín về thành phố Cần Thơ để xây dựng cái mối quan hệ lâu dài thành phố, chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất các cái dự án.
Qua hai thập kỷ nhận thấy, trong từng phần việc, từng giai đoạn, đảng bộ chính quyền các cấp đã thống nhất chủ trương và doanh nghiệp đồng thuận hành động, hội nhập để phát triển và phát triển để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Thành phố Cần Thơ đã nắm bắt kịp thời, tận dụng thời cơ và rất chú trọng phát triển thương hiệu để kết nối với quốc tế. Tuy vậy, qua góc nhìn của báo chí, nền kinh tế của thành phố Cần Thơ vẫn còn những trở ngại nhất định. Đó là lĩnh vực công nghiệp, tuy có bước phát triển nhưng hiệu quả chưa cao. Khi vừa trực thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ đã khởi công xây dựng khu công nghiệp Hưng Phú 1, nhưng đến nay chưa có đến 10 doanh nghiệp hoạt động tại nơi đây. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp bắt đầu di chuyển về khu công nghiệp của Hậu Giang. Điển hình như công ty cổ phần Dược Hậu Giang, công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood. Ông Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, Tổng biên tập báo Cần Thơ nhận định.
Kết cấu hạ tầng của nền kinh tế thì chúng ta thấy cũng còn có những mặt còn khó khăn, cảng biển rồi cái logistics thì vẫn còn khó khăn, vì tất cả những cái đó thì nó còn những cái hạn chế, thành ra các nhà đầu tư cũng chưa có nhiệt tình quan tâm đến cái Cần Thơ để gọi là kết nối đầu tư.
Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết định hướng phát triển thời gian tới.
Thực hiện các dự án mang tính chất liên kết vùng và các cái nội dung có tính chất liên kết vùng rồi liên kết hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh và các viện trường đã được ký kết trên các lĩnh vực như là phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực, lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, rồi hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, rồi phát triển du lịch, kết nối cung cầu rồi xúc tiến đầu tư thương mại để mở rộng thị trường, hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ thông tin để đưa thành phố Cần Thơ thật sự là một cái cực phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Nhận ra những hạn chế, thách thức và có chiến lược phát triển căn cơ của lãnh đạo thành phố, những người làm báo ở thành phố Cần Thơ tin tưởng rằng sau hai thập kỷ xây dựng và trưởng thành, bước sang giai đoạn mới, đất Tây Đô với khát vọng sẽ tỏa sáng, bay cao, với niềm tin và tinh thần lạc quan, quyết tâm đổi mới, đột phá, sẽ mang đến một tương lai khởi sắc để vươn tầm thế giới của thủ phủ miền Tây.
Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp, có nhiều giai nhân. Nhìn từ xa em gái trắng xinh, tóc đen mưa quá làm tôi đành lòng. Hỏi em ở nơi nào, em khẽ khẽ nói em là người Cần Thơ. Cho cuộc sống bình dị đất Tây Đô, xưa bà buôn bán đông vui, giờ đây cầu nối chẳng còn pha xưa. Nay người dân sống văn minh, nhờ bao công sức những người đã hy sinh. Hàng cây xanh mát ven sông, bao nhiêu du khách cùng xuôi mái chèo. Dọc ngang nghe cắm cây bèo, áo ba đẹp phong điện đông vui. Cảm ơn miền đất sông quê, cho tôi giây phút tình quê hương ngọt ngào. Người quê chân chất thật thà, người ơi ghé đến Cần Thơ một lần.
Chương trình xin được tiếp nối với những thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 18 địa phương công bố phương án tuyển sinh năm học 2024-2025, trong đó chủ yếu tổ chức thi tuyển 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.
Thành phố Cần Thơ cũng nằm trong số những địa phương chọn tổ chức thi tuyển 3 môn gồm toán, văn, tiếng Anh, thời gian thi từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh lớp 10 công lập do địa phương tự quyết. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tháp mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phê duyệt số môn, hình thức thi hoặc xét tuyển. Tại khung kế hoạch năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương phải xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31 tháng 7.
Thưa quý vị, năm 2023, toàn đảng bộ quân U Môn kết nạp được 123 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu, đặc biệt có một học sinh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Việc các cấp ủy đảng quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh về nỗ lực phấn đấu để được kết nạp vào đảng của học sinh trước có ý nghĩa, bởi không chỉ xây dựng đội ngũ đảng viên kế cận có tri thức trình độ mà còn tăng cường lực lượng đảng viên trẻ cho đảng.
Là đơn vị đầu tiên và là duy nhất trong năm 2023 của quận Ô Môn thực hiện kết nạp đảng viên là học sinh. Năm 2024, chi bộ trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước tiếp tục xác định công tác kết nạp đảng viên trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng của trường. Thầy Nguyễn Văn Nhàn, Phó Bí thư chi bộ trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước cho biết.
Để tạo nguồn kết nạp đảng, đặc biệt là trong học sinh, thì chi bộ nhà trường đã giao cho đoàn thanh niên rà soát lại các em học sinh lớp 12 là những cái đoàn viên ưu tú, không chỉ nổi bật trong học tập mà trong các hoạt động phong trào đoàn, và phân công chi đoàn giáo viên hỗ trợ rèn luyện bồi dưỡng, tạo những cái môi trường tốt để các em thể hiện được những cái kỹ năng, những cái ước muốn khát vọng của mình.
Ô Môn hiện có 3 trường trung học phổ thông và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú, hàng năm có trên 1.000 học sinh lớp 12. Xác định việc phát triển đảng viên trong học sinh là xây dựng lực lượng chính trị trong nhà trường, nên cấp ủy đảng, lãnh đạo các trường đã quan tâm đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể từ khâu tạo nguồn giới thiệu đến cấp có thẩm quyền tổ chức cho học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo môi trường thuận lợi để các em được thể hiện bản thân, tích cực tham gia các hoạt động do trường tổ chức. Thầy Trương Văn Huỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường phổ thông dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ nói.
Năm nay thì đoàn trường đã giới thiệu được 4 em học sinh ưu tú là đoàn viên để tham gia lớp cảm tình đoàn. Đặc biệt là sau khi các em hoàn thành thì các em đều được cấp giấy chứng nhận là lỗi khá. Tiếp theo đây thì đoàn trường tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên của trường sẽ tiếp tục là hướng dẫn bồi dưỡng các em học tập chăm chỉ hơn, đặc biệt là phấn đấu có đạt được nhiều thành tích trong các phong trào để giới thiệu các em được đứng vào hàng ngũ của đảng.
Em Trần Thách Thoại, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn và em Đào Ngọc Phương Ngân, lớp 12A3, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
Em cảm thấy rất là vinh dự khi được nhà trường đề cử tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Thì sau khi tiếp xúc với lý tưởng cách mạng của đảng thì em cảm thấy mình cần phải cố ra sức, có phấn đấu, học tập nhiều hơn nữa và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do nhà trường tổ chức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do trường, do lớp, do phó.
Sau khi em học được ở lớp cảm tình đảng thì em thấy muốn được vào đảng thì em sẽ phải học chăm chỉ học tập và tham gia nhiều phong trào của trường và siêng năng chăm chỉ hơn.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
Trên cơ sở kế hoạch của Quận ủy cũng như là cụ thể hóa của ban tổ chức Quận ủy đó thì giao cho các cái chi đảng bộ. Tôi nói thí dụ như bây giờ ở các trường thì giao cho trường rà soát các cái đối tượng mà các em học sinh mà có cái thành tích xuất sắc, có hoạt động phong trào tốt, có nhiều bằng khen giấy khen thì đưa vào để chúng ta quy hoạch để là cho học đối tượng làm sao mà coi như là đáp ứng đủ điều kiện để kết nạp đảng.
Năm 2024, Đảng bộ quận Ô Môn được giao chỉ tiêu kết nạp 130 đảng viên mới. Tính riêng trong lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 1 vừa qua, đã có 7 học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận. Linh hoạt và chủ động trong khâu tạo nguồn sẽ là điều kiện để quận ủy Ô Môn thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm.
Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Reuters, ngày 18 tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 2 theo một nghị quyết mới Algeria đưa ra nhằm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza, một động thái mà Mỹ cam kết sẽ phủ quyết.
Algeria đã đưa ra dự thảo nghị quyết đầu tiên cách đây hơn 2 tuần. Ngày 17 tháng 2, Algeria đã yêu cầu Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza vào ngày 20 tháng 2 để được thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết nào của Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc hay Nga. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngay lập tức cho rằng văn bản này có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán nhạy cảm nhằm làm trung gian cho việc tạm dừng chiến tranh.
Lãnh đạo nhiều nước châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich đã kêu gọi gia tăng năng lực phòng thủ, đẩy mạnh đầu tư cho công nghiệp quốc phòng với một chiến lược hoàn toàn mới nhằm đảm bảo an ninh châu lục.
Dự kiến trong vòng 3 tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra đề xuất chiến lược công nghiệp quốc phòng. Theo đó, Liên minh châu Âu cần tăng chi tiêu quốc phòng theo cách hiệu quả hơn trong các thỏa thuận quốc phòng và hợp đồng mua sắm chung nhằm tăng cường khả năng dự đoán của các tập đoàn trong ngành cũng như tăng cường khả năng phối hợp và tương tác giữa các lực lượng vũ trang của các nước thành viên. Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, các chương trình quốc phòng của châu Âu cần tính đến Ukraine trong bối cảnh xung đột tại nước này chưa kết thúc. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban châu Âu sẽ mở một văn phòng ở Ukraine phụ trách vấn đề đổi mới quốc phòng.
Chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập các thiết bị điện tử đầu cuối tại các sân bay để xử lý cả thông tin nhập cảnh về hải quan nhằm rút ngắn thời gian nhập cảnh vào nước này xuống chỉ còn 1 phút. Chương trình sẽ bắt đầu triển khai vào năm tài chính 2024 tại sân bay Haneda ở Tokyo và sân bay quốc tế Kansai ở Osaka.
Hành khách đến Nhật Bản bao gồm cả công dân Nhật Bản và người nước ngoài sẽ phải nhập thông tin cần thiết, chẳng hạn như số hộ chiếu và các mặt hàng chịu thuế mà họ mang vào nước này trên web Visit Japan. Sau khi khai báo thông tin, du khách sẽ được cấp mã QR để sử dụng trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng cho quá trình nhập cảnh. Các thiết bị đầu cuối điện tử do tập đoàn công nghệ NEC của Nhật Bản phát triển sẽ xử lý cả thông tin nhập cư hải quan, loại bỏ yêu cầu điền vào các biểu mẫu riêng biệt. Tính đến thời điểm hiện tại, du khách từ nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu 2 lần để làm thủ tục nhập cảnh và hải quan. Trong một số trường hợp, thời gian chờ đợi có thể lên đến hơn 60 phút. Chương trình mới cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục giấy tờ cho các quan chức kiểm soát biên giới.
Ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Thái Lan Retta Thavisin đã tới thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, vùng đông bắc của nước này. Ông khẳng định chính phủ Thái Lan rất coi trọng việc bảo tồn và phát triển những địa danh lịch sử có vai trò quan trọng trong phát triển mối quan hệ giữa Thái Lan Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống làm việc tại Thái Lan, trong đó có tỉnh Nakhon Phanom. Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã xây dựng, gìn giữ, bảo tồn và phát triển khu tưởng niệm, trở thành một điểm đến thu hút du khách hai nước. Thủ tướng Srettha cho biết qua những lần tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, hai bên đã nhất trí thúc đẩy các biện pháp hợp tác trong lĩnh vực du lịch, trong đó có khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ xem xét hỗ trợ ngân sách để giải quyết những đề xuất của ban quản lý khu tưởng niệm.
Người dân Nga có thể đi du lịch ở Việt Nam từ tháng 4 tới đây theo các chuyến bay từ thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural đến thành phố Nha Trang. Đây là chuyến bay thuê bao được hãng hàng không Sunny Airlines của Kazakhstan khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách Nga với thị trường du lịch Việt Nam.
Theo dự kiến, chuyến bay thuê bao của hãng hàng không Kazakhstan Sunny Airlines từ thành phố Ekaterinburg của Nga đến thành phố Nha Trang của Việt Nam bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 với tần suất từ 10 đến 11 ngày một lần vào thứ Hai và thứ Năm. Các máy bay theo tuyến đường này chỉ thực hiện một điểm dừng tại Almaty, Kazakhstan để tiếp nhiên liệu. Tổng thời gian của chuyến đi sẽ là 11 giờ gồm 3 tiếng từ Ekaterinburg cho đến Almaty và 7 tiếng từ Almaty đến Việt Nam. Chi phí của các tour đến Nha Trang tùy thuộc vào khách sạn với giá khởi điểm gần 1.200 đô la.
Quý thính giả thân mến, những ngày đầu năm mới đón xuân Giáp Thìn cũng mở đầu cho mùa lễ hội, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, đền chùa, miếu phủ, nô nước người đến tham quan, giảng cảnh du xuân. Không chỉ thỏa ước nguyện tìm về chốn bình an thanh tịnh, đó còn là nhu cầu của đông đảo nhân dân về tín ngưỡng tâm linh, cầu xin các chư Phật thánh thần những điều tốt lành trong năm mới, cầu phúc, cầu may, cầu tài lộc, sự hanh thông, tiến triển trong công việc sự nghiệp.
Cũng vì vậy, để bảo đảm tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phục vụ nhân dân, khách du xuân hành hương theo quy định của pháp luật một cách văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp truyền thống văn hóa dân tộc trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Ngày 30 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 11, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện những nhiệm vụ nêu trên. Công điện nhấn mạnh không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, trái với thuần phong mỹ tục hoặc lợi dụng hoạt động tâm linh nhằm trục lợi, không đốt đồ mã, đồ vàng mã tràn lan gây tốn kém lãng phí hoặc không đúng nơi quy định tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và các địa điểm diễn ra lễ hội.
Tuy nhiên, trong những ngày sau Tết Nguyên đán vừa qua, ở không ít nơi vẫn còn tình trạng tổ chức lễ hội cầu cúng khá lộn xộn, xô bồ, cùng với cùng cách ứng xử hành lễ chưa văn minh, chưa đẹp của những người đi lễ và khách du xuân. Ở một số địa phương, công tác quản lý vẫn chưa chặt chẽ, hiệu quả và khoa học. Ở không ít đền chùa, dù các ban quản lý đền chùa tổ chức lễ hội, bố trí nhân viên túc trực ngày đêm, hướng dẫn khách tham viếng, dùng loa thông báo liên tục, song việc thắp hương đốt vàng mã quá nhiều ở một số nơi vẫn diễn ra.
Tình trạng đổi tiền lẻ, cắm nhang, nhét tiền vào cửa, cài lên cây cảnh, đồ vật ban thờ vẫn tiếp diễn mà không được ngăn chặn nhắc nhở. Tại nhiều điểm thờ tự, tổ chức lễ hội, việc bói toán, mê tín dị đoan tuy có giảm bớt, không còn công khai, song không hẳn chấm dứt. Tất cả những điều đó đã tạo nên hiện trạng khá phản cảm, lộn xộn, làm mất đi sự yên bình cần có, đồng thời gây nhiều phiền toái, bức xúc cho người đi lễ và khách hành hương. Mỗi người đều có cách thể hiện lòng thành kính của mình. Nhưng dù ở đâu, trong bối cảnh nào, cũng đều phải giữ gìn cách hành xử văn minh chốn công cộng. Với nhiều người đi lễ đầu năm, cầu may, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe, liệu họ sẽ thật sự có được niềm tin về những điều đó không? Trong cảnh hành lễ xô bồ, cầu cúng như chộp giật chốn linh thiêng, không cho thấy sự thành tâm thật sự.
Viếng thăm đền chùa hay dự các lễ hội đầu năm phải xuất phát từ sự thành tâm, hiểu biết, đòi hỏi trang nghiêm thành kính của mỗi người. Muốn việc thờ cúng ở các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo có trật tự an toàn và lành mạnh, trước hết phải từ công tác tuyên truyền vận động, lan tỏa đến khách hành hương du xuân, ý thức và trách nhiệm của họ nơi chốn linh thiêng.
Chúng ta cũng đã nói nhiều về các hiện tượng bói toán, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, dân sao giải hạn đầu năm. Nhưng tại sao nó vẫn tồn tại ở nơi này, nơi khác? Điều này có thể thấy từ chính trách nhiệm nêu gương của các chức sắc tôn giáo và những người quản lý điểm thờ tự. Những người này không được tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, đồng thời cần chủ động tích cực tham gia tuyên truyền bài trừ mê tín. Bên cạnh ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, của những người đi lễ du xuân, cần sự chủ động vào cuộc phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, thực hiện tốt quy định pháp luật trong việc tổ chức hoạt động. Phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Cùng với đó là tăng cường phổ biến pháp luật, kiểm tra, giám sát, có biện pháp chế tài, xử lý những vi phạm ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống, an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Bài viết trên báo Nhân dân điện tử với tiêu đề Ứng xử và hành lễ văn minh chốn thâm linh vừa rồi mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.